Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 14 tháng 10, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc về đề tài giáo huấn thần học của ngôn sứ Hô-sê. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài đứng gần mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Madagascar noi gương mẹ Maria, đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Toàn quốc Madagascar từ ngày 9 đến 12 tháng 10 vừa qua về chủ đề Hỡi Maria đừng sợ, vì người đã được ân phúc nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, những lời này Sứ Thần nói với mẹ Maria ngày hôm nay cũng được áp dụng cho mỗi người trong các bạn. Thiên Chúa nói lời ấy với các bạn. Như Chúa đã nhìn đến mẹ Maria và ban ơn phúc cho mẹ, Chúa cũng nhìn đến với các bạn với lòng yêu thương, tôn trọng và trìu mến. Chúa biết những sợ hãi, những yếu đuối của các bạn. Nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể. Mẹ Maria đã phó thác tất cả trong tay Chúa. Các bạn cũng hãy làm như vậy, hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân Thiên Chúa. Ân thánh của Chúa là một kho tàng ta không thể quên đi dễ dàng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ Madagascar đừng lẻ loi. Giáo hội là một đại gia đình, trong đó các bạn luôn tìm được sự nâng đỡ và an ủi. Trong các giáo xứ và các nhóm của các bạn, qua kinh nguyện, qua bí tích, tình bạn, sự đồng hành của các linh mục và các tín hữu khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Madagascar, hãy ra đi loan báo cho mọi người rằng, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và với Chúa, mọi sự sợ hãi đều biến tan. Madagascar là quốc gia có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm vào năm tới 2019, như Đức Hồng Y Desire Sarahazana, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục, đã nói với báo chí hôm 10 tháng 10, trong cuộc họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang tiến hành ở Roma.
Roma, 1 triệu trẻ em trên thế giới sẽ cùng nhau đọc Kinh Mân Côi vào ngày 18 tháng 10 tới đây như từ 13 năm nay, để cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình. Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã đề ra sáng kiến này và mời gọi các trẻ em tham gia. Lời mời gọi được sự hưởng ứng của các trẻ em tại 80 nước trên thế giới. Cha Martin Pata, tuyên úy tổ chức Bác Ái quốc tế này, cho biết, năm ngoái, trong số những người tham dự đọc kinh, cũng có nhiều trẻ em ở Argentina, Cuba, Cameroon, Ấn Độ và Philippines. Thư mời được soạn và phổ biến bằng 25 ngôn ngữ, kể cả tiếng Ả Rập và tiếng Hausa, là ngôn ngữ được dùng tại Tây Phi Châu, đặc biệt tại Nigeria. Sáng kiến này mời gọi các em cùng đọc Kinh Mân Côi vào ngày 18 tháng 10 để cầu cho sự hiệp nhất và hòa bình được đề ra tại Caracas, thủ đô Venezuela hồi năm 2005. Trong khi một nhóm trẻ em cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ đặt trong một cái khám trên tường, một vài phụ nữ hiện diện nhận thấy có sự hiện diện của Đức Mẹ. Một người trong số các phụ nữ ấy nhớ lại lời Cha Thánh Pio, nếu 1 triệu trẻ em cùng đọc Kinh Mân Côi, thì thế giới sẽ thay đổi. Cha Pata nói, điều quan trọng ở đây chính là lòng tín thác nơi sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta, nếu các con không trở nên giống như trẻ thơ, thì các con sẽ chẳng được vào nước trời. Ngày 18 tháng 10 được chọn vì là ngày kính Thánh Luca Thánh Sử, người đã truyền lại cho chúng ta lịch sử cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và theo truyền thống, thánh nhân rất gắn bó với Đức Maria, mẹ Thiên Chúa.
Napoli, cảnh sát Italia đã tìm lại trong thời gian kỷ lục thánh tích của chân phước Nunzio Sumprizio sẽ được tôn phong hiển thánh sáng Chủ nhật hôm nay 14 tháng 10 tại Roma. Chân phước Nunzio Sumprizio qua đời tại Napoli năm 1836, lúc mới 19 tuổi, vì bị ung thư xương. Ngài mồ côi cha mẹ và bị cậu ruột ngược đãi và hành hạ. Thánh nhân nổi bật về lòng can đảm chịu đựng đau khổ vì lòng kính mến Chúa. Tối thứ Tư mùng 10 tháng 10 vừa qua, tra sở giáo xứ San Domenico Soriano ở thành Napoli đã báo với cảnh sát về vụ mặc nhật đựng hài cốt chân phước Nunzio Sumprizio đã bị ăn trộm. Thánh tích này sẽ được rước lên bàn thờ trong lễ phong thánh sáng Chủ nhật 14 tháng 10 này tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ Năm 11 tháng 10, cảnh sát đã tìm lại được thánh tích ấy tại thành phố Taranto, cách Napoli gần 4 giờ xe hơi, được giấu trong một bao đồ ở gần thùng rác. Kẻ gian dường như muốn bán thánh tích này trên thị trường đồ cổ.
Moscow, tòa thượng phụ chính thống Moscow mạnh mẽ phê bình thánh hội đồng của giáo hội chính thống Constantinople vi phạm giáo luật khi nhận cho những người bị chính thống Nga coi là ly giáo được tái hiệp thông với cộng đoàn chính thống giáo. Hồi năm 1992, Đức Tổng giám mục Filaret Denisenko ở Kiev đã tự ý ly khai với chính thống Nga và thành lập cộng đoàn giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Đi theo Đức Tổng giám mục Filaret có nhiều giám mục, linh mục và cộng đoàn chính thống Ukraine. Trong bối cảnh nước này tách rời khỏi Liên Xô để trở thành một nước độc lập, Đức Tổng giám mục Filaret bị tòa thượng phụ chính thống Nga phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 10 sau khóa họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thánh Hội đồng Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople là tòa đứng đầu chính thống giáo, tuyên bố tái lập chức vụ và sự hiệp thông giáo hội cho Đức Tổng giám mục Filaret Denisenko, cũng như cho các chức sắc và tín hữu đi theo Đức Tổng giám mục Filaret trong cuộc ly giáo. Quyết định này dọn đường cho việc tuyên bố giáo hội chính thống Ukraine được quyền tự quản độc lập khỏi chính thống Nga. Phản ứng về việc làm này, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga phê bình Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople là phá hủy chính nền tảng cơ cấu giáo luật của chính thống giáo khi nhận cho những kẻ ly giáo được hiệp thông. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, gọi tiến trình công nhận sự tự quản độc lập của chính thống Ukraine là hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và giáo hội chính thống tại đây rất vui mừng và phê bình thái độ đế quốc của chính thống Moscow, muốn chính thống Ukraine phải lệ thuộc mình.
Roma, ba giám mục Trung Quốc đã đến Italia để tham dự cuộc gặp gỡ những cây cầu hòa bình. Tinh thần Assisi do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Bologna, Bắc Italia từ ngày 14 đến 16 tháng 10 này. Đó là Đức cha Anton Đảng Minh Ngạn, giám mục giáo phận Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Đức cha Giuse Trầm Bân, giám mục giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tô, và Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông. Cả ba vị đã thụ phong giám mục với phép của tòa thánh. Ba vị cùng với cộng đoàn giáo phận liên hệ rất dấn thân trong việc loan báo tin mừng và các hoạt động bác ái đối với những người di dân, người nghèo và nông dân. Cùng đi với ba giám mục có cha Trương Kiều Lâm. Cuộc gặp gỡ tại Bologna diễn ra theo đường hướng cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình. Do sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức tại Assisi hồi năm 1986. Tham dự cuộc gặp gỡ tại Bologna có các vị đại diện tôn giáo như ông Antaje, đại Iman của Đại học và Đền thờ Hồi giáo Al-Ahad ở Cairo, Ai Cập, Rabbi trưởng Do Thái giáo của Pháp Haim Coxia, Đức giám mục Matteo Zuppi của giáo phận Bologna, Đức tổng giám mục Orlando Quevedo của giáo phận Cotabato, Philippines và nhiều nhân vật chính trị, văn hóa quốc tế, trong đó có cựu thủ tướng Romano Prodi của Italia. Mặt khác, hai giám mục Trung Quốc được Đức Thánh Cha mời đến Roma dự thượng hội đồng giám mục là Đức cha Dương Hiểu Đình và Quách Kim Tài sẽ rời Roma ngày mai 15 tháng 10 để trở về nước, tức là 2 tuần trước khi Công nghệ Giám mục Thế giới bế mạc. Điều này đã được dự định từ trước.
Zabret, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, nói là Ngài không biết ngày phong hiển thánh cho chân phước Hồng Y Stepinac, cũng như Đức Thánh Cha có viếng thăm Cộng hòa Croat hay không. Đức Tổng Giám mục Gallagher, người Anh, đã trả lời như trên với nữ ký giả của hãng tin ICA. Ngài nói, về việc phong hiển thánh cho chân phước Stepinac, tất cả chúng ta đều biết có một ủy ban hỗn hợp gồm các chuyên gia công giáo Croat và chính thống Serbia với nhiệm vụ đào sâu về chân phước Hồng Y Stepinac và đạt tới sự đồng thuận hơn về vai trò của Đức Hồng Y trong Thế chiến thứ hai. Nhưng kết quả của ủy ban này rất ít ỏi và không đạt tới sự đồng thuận với nhau như Đức Thánh Cha mong muốn. Dù sao, việc lập ủy ban hỗn hợp này cũng là một cử chỉ quan trọng được Giáo hội Chính thống Serbi đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng điều này có thể tiếp tục. Đức Hồng Y Alois Stepinac, sinh năm 1898, nguyên là Tổng Giám mục thủ đô Zagreb của Croat, đã bị nhà nước Cộng sản Yugoslavia cầm tù 16 năm và qua đời năm 1960, trong khi còn bị quản thúc tại gia. Người được Đức Thánh Cha Pio XII phong Hồng Y năm 1953 trong thời gian bị quản thúc. Giáo hội Công giáo Croat rất muốn Đức Hồng Y Stepinac được phong hiển thánh, nhưng chính thống Serbia chống lại vì cho rằng Đức Hồng Y có liên hệ với đảng phát xít Ustasa, điều mà Giáo hội Công giáo Croat phủ nhận. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Gallagher nói rằng về sự thánh thiện của Đức Hồng Y Stepinac không có nghi ngờ nào. Chân phước là vì được tôn kính tại Croat này và tại tất cả các cộng đồng Công giáo Croat hải ngoại. Chúng tôi đã chứng kiến lòng sùng mộ ấy cho tới tận Australia. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét rằng việc phong hiển thánh cho Đức Hồng Y Stepinac đòi thời gian và chúng ta tin tưởng nơi Đức Thánh Cha là vì đưa ra quyết định phong thánh cho Giáo hội Công giáo và chúng ta phải có lòng tín thác con thảo đối với Đức Thánh Cha và sự phân định của Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Quá trình hình thành và phát triển đời sống pháp lý trong Giáo hội Công giáo.
Thưa quý vị thính giả, quá trình hình thành và phát triển đời sống pháp lý trong Giáo hội Công giáo có thể được phân chia từng thời kỳ sau, giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 12. Ngay từ thời sơ khai của Giáo hội, các vị lãnh đạo đã có thói quen thu thập các khoản thánh luật thành bộ sưu tập, để việc nghiên cứu, sử dụng và thi hành được dễ dàng hơn, nhất là đối với các thừa tác viên có chức thánh. Vì như Đức Giáo Hoàng Celestino đã viết trong tông thư ngày 21 tháng 6 năm 429 gửi các giám mục miền Apulia và Calabria, không một linh mục nào được phép không biết luật. Cộng đồng Toledo thứ 4 đồng thuận với các lời trên đây. Sau khi kỷ luật của giáo hội được tái lập, thoát khỏi ảnh hưởng của giáo phái Ario trong vương quốc Visigon đã chỉ thị, các linh mục phải biết thánh kinh và giáo luật, bởi vì sự dốt nát là mẹ sinh ra các sai lạc, phải được loại bỏ, nhất là nơi các linh mục của Thiên Chúa. Thực tế, trong 10 thế kỷ đầu, những bản sưu tập giáo luật đã xuất hiện nhiều, hầu như không thể đếm xuể. Phần nhiều là do sáng kiến riêng tư. Những bản sưu tập này chứa đựng những quy tắc đã được các công đồng và các đức giáo hoàng ban bố, cũng như những quy tắc xuất phát từ các nguồn ít quan trọng khác.
giai đoạn từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Giai đoạn này cũng được gọi là giai đoạn của giáo luật Trung Cổ. Bắt đầu từ sắc luật Gratiano, Decretum Gratiani, từ năm 1140 đến kết thúc công đồng Trento, năm 1545 đến 1563. Đó là một giai đoạn phát triển các văn bản luật của các giáo hoàng và hệ thống giáo luật bắt đầu được nghiên cứu một cách khoa học. Thời dòng Gratiano đã có sáng kiến thu góp, sưu tập các khối văn bản luật và những quy tắc nhiều khi mâu thuẫn nhau thành một tổng hợp sưu tập và luật lệ. Bản tổng hợp ấy được gọi là sắc luật Gratiano, làm thành một sưu tập lớn các luật lệ của giáo hội và được gọi là bộ giáo luật Corpus Juris Canonici, bắt chước tên bộ luật dân sự Corpus Juris Civilis của Hoàng đế Justino, và gồm chứa các luật lệ trong gần hai thế kỷ do quyền tối thượng của các đức giáo hoàng đã thiết lập với sự trợ giúp của các chuyên viên giáo luật gọi là các nhà chú giải. Sắc luật Gratiano có tên gốc là Concordia Discordatium Canonicum. Có hai phiên bản, một phiên bản của những năm đầu của thế kỷ thứ 12 và một phiên bản khác trong những năm sau đó. Sắc luật này bao gồm hơn 1.300 chương. Các nguồn được sử dụng là Thánh Kinh, các quy tắc của các thánh tông đồ, các công đồng chung và riêng, các văn bản pháp lý từ thế kỷ thứ tư đến công đồng Laterano, các thư của các đức giáo hoàng trong giai đoạn giữa đức giáo hoàng Damaso và Innocenzo thứ hai, các quy tắc pháp lý của luật Roma. Với tên Concordia Discordantium Canonum, cho chúng ta thấy quá trình nghiên cứu mục đích mà thầy dòng này muốn đạt đến. Gratiano không đơn giản chỉ muốn tạo ra một bộ sưu tập thành văn bản bằng cách thu thập chúng một cách có hệ thống, nhưng phương pháp của thầy là tập hợp một loạt các luật thuyết thành một chủ đề chung. Sau đó, Gratiano đưa ra một số vấn đề và cố gắng giải quyết những vấn đề mà mình đặt ra với sự giúp đỡ của các nguồn pháp lý. Đây là lý do tại sao nguồn pháp lý được sử dụng trong ý nghĩa thuần túy của nó mà không bị sửa đổi. Vị tu sĩ đi tìm kiếm nơi nguồn pháp lý những gì mình cần để giải quyết các trường hợp thực tế mình đang cần giải quyết. Và thế kỷ sau Gratiano, có sự phát triển luật pháp, đó là hình thành các quy định luật một cách khoa học và cụ thể. Ngoài sắc luật Gratiano là bản sưu tầm những luật lệ cổ xưa, văn bản luật trong giai đoạn này còn bao gồm sách Extra của Đức Gregorio thứ 9. Các bộ sưu tập của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã được ban hành vào ngày 5 tháng 9 năm 1234 và ngay lập tức được gửi đến các trường đại học ở Bologna và Paris để các giáo sư và sinh viên của các trường đại học này có thể nghiên cứu tham khảo. Văn bản này trước hết có giá trị pháp lý vì đây là một bộ sưu tập chính thức, xác thực, có giá trị pháp lý trong mỗi quy tắc. Đặc tính thứ hai của bộ sưu tập là tính phổ quát. Đặc tính thứ ba, đây là một bộ sưu tập thống nhất. Đặc tính thứ tư, đó là thẩm quyền đặc biệt của giáo hoàng trong việc ban hành luật. Sau Extra của Đức Gregorio thứ 9, chúng ta có đệ lục thư của Đức Bonifacio thứ 8. Điều thú vị cần chú ý là ở phần cuối của tác phẩm này có một bộ sưu tập các nguyên tắc pháp lý, quy tắc juris, được cho là thuộc về Dino Mugellano, giáo sư luật La Mã vĩ đại tại trường Bologna. Từ điểm này cho thấy mối quan hệ tích cực, liên tục và thực tế giữa các trường đại học và tòa thánh trong việc chuẩn bị và tạo ra một bộ sưu tập các chuẩn mực phổ quát, với sự cộng tác của các giáo sư pháp lý của các trường luật pháp quan trọng nhất Bologna, Paris và Oxford. Tiếp đến là sách Clementinis, tức là bộ sưu tập của Đức Clemente thứ 5, do Đức Gioan 22 công bố. Đức Thánh Cha Gioan 22 muốn quy tụ một bộ sưu tập của tất cả các luật bố trí của triều đại giáo hoàng của mình. Từ một quan điểm pháp lý, nó cũng tương tự như các bộ sưu tập trước đó, đó là tính xác thực và chính thức. Nó cũng là một bộ sưu tập cuối cùng theo thể thức sắc luật do giáo hoàng ban hành. Và đây cũng là bộ sưu tập thống nhất và phổ biến, nhưng không phải là độc quyền. Thêm vào đó, bộ Extra Vagantes và bộ Extra Vagantes Communes cũng của Đức Gioan 22, tức là các tập tâm thư của nhiều vị giáo hoàng chưa bao giờ được thu thập lại thành một sưu tập chính thức. Luật giáo hội mà bộ luật này thu thập làm nên luật cổ điển của giáo hội công giáo.
Giai đoạn sau công đồng Trento đến bộ giáo luật đầu tiên năm 1917. Giai đoạn này được coi là giai đoạn của giáo luật thời kỳ sau công đồng Trento. Trong giai đoạn này, Đức Giáo Hoàng không soạn luật với tính cách cá nhân nhưng cùng với giáo triều Roma. Các nhà làm luật sử dụng tổng hợp các văn bản luật hơn là sử dụng các văn bản gốc. Các văn bản này từ từ thay thế các bộ sưu tập cổ theo thời gian rất khó sử dụng và tham khảo. Các luật lệ sau này, nhất là những luật lệ do công đồng Trento ban hành vào thời cải cách công giáo, cũng như những luật lệ do các thánh bộ Roma ban hành tiếp theo, mà chưa bao giờ được sắp xếp lại thành bộ sưu tập duy nhất. Đó là lý do tại sao các luật lệ tản mát ngoài giáo luật, với thời gian đã trở thành một khối khổng lồ những luật lệ chồng chất lên nhau. Tính cách hỗn tạp, mập mờ, vô bổ và thiếu sót như thế của rất nhiều khoản luật đã làm cho chính kỷ luật giáo hội ngày càng lâm vào tình trạng nguy kịch. Vì lẽ đó, ngay trong thời chuẩn bị công đồng Vatican thứ nhất, nhiều giám mục đã đòi có một bộ sưu tập mới và duy nhất các khoản luật để việc chăm sóc dân Chúa được thể hiện cách chắc chắn và hữu hiệu hơn. Công cuộc ấy đã không thể thực hiện được trong thời gian công đồng họp, nên sau đó Tòa Thánh đã quyết định sắp xếp lại theo thứ tự, với chỉ những gì xem ra cấp bách hơn và có liên quan gần với kỷ luật hơn. Sau cùng, Đức Pio X, ngay từ đầu triều đại của mình, đã đảm nhận công việc ấy. Khi Ngài có ý định sưu tập, tu chỉnh các luật lệ giáo hội, và ấn định công việc phải được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Piero Gaspari. Để thực hiện công cuộc lớn lao và cam go như thế, việc trước tiên là giải quyết vấn đề nội dung và hình thức của bộ sưu tập mới. Cách sao chép các khoản luật lòng thòng y nguyên như bản gốc không được chấp nhận, nên phương cách biên tập pháp điển hiện nay đã được chọn, nghĩa là bản văn chứa đựng và trình bày một điều luật phải được soạn lại dưới một hình thức mới và gọn hơn. Còn tất cả tài liệu thì được chia thành 5 quyển. Về căn bản, giống như hệ thống luật Roma liên quan đến con người, sự vật và hành vi.
Bộ giáo luật 1917. Công việc được thực hiện trong 12 năm với sự trợ giúp của các nhà chuyên môn, các cố vấn và các giám mục của toàn thể giáo hội. Đặc tính của bộ luật mới được trình bày rõ ràng trong phần mở đầu, ở điều 6 như sau. Bộ luật giữ lại hầu hết kỷ luật vẫn hiện hành cho đến nay, tuy có những sửa đổi. Như vậy không phải là làm luật mới, nhưng chỉ là sắp xếp lại cách mới mẻ luật vẫn hiện hành đến nay. Đức Pio thứ 10 qua đời, bộ sưu tập phổ quát chuyên nhất chính thức này được đấng kế vị là Đức Benedicto thứ 15 công bố ngày 27 tháng 5 1917. Và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 1918. Luật phổ quát của bộ luật Pio Benedicto này được mọi người đồng thuận và ngay cả trong thời đại ngày nay đã giúp thúc đẩy cách hữu hiệu công cuộc mục vụ trong toàn thể giáo hội, và trong thời gian qua giáo hội đã tiếp nhận được những sức tăng trưởng mới. Tuy nhiên, một phần vì những hoàn cảnh ngoại tại của giáo hội trong thế giới hiện nay, một thế giới chỉ trong ít thập niên đã chứng kiến bao xáo trộn mau lẹ, bao đổi thay quan trọng trong phong tục. Phần khác vì sự biến chuyển của những hoàn cảnh nội tại trong giáo hội, nên việc duyệt lại giáo luật ngày càng trở nên cấp bách và cũng đã được yêu cầu. Đức Gioan 23 đã sáng suốt nhận thấy những thời hiệu khi vào ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Ngài loan báo triệu tập công đồng Roma và công đồng Trung, và một trợt tuyên bố rằng những biến cố này là một chuẩn bị cần thiết cho việc canh tân giáo luật đã từng được mong đợi. Công đồng mong muốn và yêu cầu cải tổ bộ giáo luật, bởi vì công đồng đã hết sức quan tâm đến giáo luật. Rõ ràng là khi công bố lời loan báo đầu tiên về việc canh tân bộ giáo luật, thì công đồng lúc ấy còn là vấn đề tương lai. Phải thêm điều này là các văn kiện huấn giáo của công đồng, và nhất là giáo lý về giáo hội chỉ được hiệu chỉnh vào những năm 1962 đến 1965. Dù vậy, không ai chối cãi được là trực giác của Đức Gioan 23 chính xác đến mức nào, và phải khẳng định là quyết định của Ngài nhằm lợi ích của giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc giáo huấn thần học của ngôn sứ Hô-sê.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới giáo huấn thần học của ngôn sứ Hô-sê-a. Thưa cha, sách ngôn sứ Hô-sê-a có cấu trúc và nội dung như thế nào?
Sách ngôn sứ Hô-sê-a gồm 14 chương, có thể chia thành các phần sau đây. Các chương từ 1 tới 3 nói về ý nghĩa biểu tượng của hôn nhân. Các chương từ 4 câu 1 tới 14 câu 1 trình bày các răn đe và các hình phạt. Phần này chia làm hai đơn vị, chương 4 câu 1 tới chương 9 câu 9 nói về dân Israel thời ấy. Đơn vị 2 chương 9 câu 10 đến chương 14 câu 1 đề cập tới quá khứ và kết quả lịch sử Israel. Và phần cuối chương 14 câu 2 tới câu 9 bao gồm lời hứa trao ban ơn cứu độ. Dĩ nhiên không phải toàn sách là do chính tay ngôn sứ soạn thảo ra. Có một số câu hay đoạn được các môn đệ thêm vào sau này. Nhưng nói chung, sứ điệp của sách duy trì được sắc thái tinh tuyển nguyên thủy của nó. Về nội dung, sách ngôn sứ Hô-sê-a bao gồm ba phần chính yếu. Thứ nhất là việc xét xử, thứ hai là các lời răn đe và hình phạt, và thứ ba là lời hứa trao ban một kỷ nguyên mới. Vở kịch ba màn liên quan tới cuộc tình của ngôn sứ cũng là vở bi kịch diễn tả những éo le ngang trái khổ đau trong mối tương quan giữa Gia-vê và dân Do Thái.
Thưa cha, như thế việc xét xử người vợ bất trung là biểu tượng cho việc phán xử dân Israel phải không? Họ đã phạm những tội nào chống lại Thiên Chúa?
Người vợ bất trung là dân Chúa chọn đã phạm ba tội lớn. Tội thứ nhất là cuộc sống luân lý buông thả hỗn loạn của tất cả mọi giai tầng xã hội. Trong các tương quan xã hội, con người không còn biết sống nhân từ, thương xót, nhường nhịn và trung thật với nhau nữa. Đặc biệt là hàng lãnh đạo tôn giáo cũng như giới lãnh đạo chính trị. Mọi người đều phạm tội, kể cả các tư tế. Chính họ đã gạt bỏ sự hiểu biết nên bị Thiên Chúa gạt bỏ không cho làm tư tế của Ngài nữa. Họ đã quên luật lệ của Chúa nên Ngài cũng sẽ quên con cái họ. Các tư tế có ăn nhờ dân phạm tội và họ thích thú khi dân Chúa lỗi lầm. Phụng tự của Israel thờ ngẫu tượng và sống sa đọa. Các giới chức chính trị cũng vậy. Ngôn sứ của trách họ như sau. Hỡi triều đình, hãy lắng tai. Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp. Thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy, thành chiếc lưới răng trên núi Ta-bo. Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố. Ephraim, ta biết nó, và Israel, đâu khuất mắt ta. Chính vì ngươi hỡi Ephraim, ngươi đã làm điếm mà Israel ra nhơ bẩn. Các việc chúng làm không cho chúng trở lại với Thiên Chúa của chúng, đã quen thói điếm đàng, chúng chẳng biết Gia-vê là ai. Hàng giáo sĩ thì đã bỏ bê bổn phận dạy dỗ giáo huấn dân chúng, còn giới lãnh đạo chính trị thì chỉ biết vinh thân phì ra, đàn áp khai thác bóc lột dân chúng mà thôi. Họ phạm tội thứ hai là chỉ tin tưởng vào sức lực và tài khéo của con người. Để giải quyết các vấn đề, các cuộc khủng hoảng bên trong cũng như bên ngoài đang làm lung lay vương quốc Israel, họ tranh giành ngôi báu, tàn sát lẫn nhau, cũng như tìm liên minh với hai cường quốc thời bấy giờ là Ai Cập và Assyria, nhận chịu các điều kiện khắt khe của đàn anh và rốt cuộc phải đứng trước cảnh cõng rắn cắn gà nhà. Qua thư ngôn ngữ hôn nhân, ngôn sứ Hô-sê-a gọi hai đế quốc trên đây là tình nhân của dân Israel. Dân Israel xa rời Gia-vê để mải mê chạy theo hai cường lực chính trị xa lạ với tất cả các thần linh của chúng. Tội thứ ba mà dân Israel, người đàn bà ngoại tình vấp phạm là tội bỏ bê chính đạo để tiếp thu các hình thức thờ tự dâm dật của dân Canaan. Họ có tham dự các lễ nghi phụng tự tại các trung tâm thờ tự quốc gia như Bethel, Dan, Galgala, Mispa và Tabor thì cũng chỉ lấy lệ vậy. song song họ vẫn lui tới các đền thờ và trung tâm thờ tự của dân Canaan để cúng bái thần Ba-al và tham dự các lễ nghi mang đầy sắc thái dâm dật, hay lập bàn thờ tại các nơi cao hoặc dưới các cây cối sum xê. Ngoài ra họ lại còn tham dự mọi thứ lễ lạy khác nữa, và nhất là làm nghề mại dâm thánh tại các trung tâm thờ tự của người Canaan.
Vậy có thể định tính các tội trên đây của dân Do Thái như thế nào, thưa cha?
Tất cả các tội ấy bao gồm hai sắc thái. Thứ nhất là khuynh hướng chỉ chú trọng tới hình thức bề ngoài của việc phụng tự, và thứ hai, khuynh hướng đồng hóa Gia Vê với các thần Ba-al hay dùng các nơi phụng tự dành riêng cho Gia Vê để thờ cúng các thần Ba-al. Các tội trên đây cho thấy dân Israel không hiểu biết Gia Vê nên xa rời Ngài, lãng quên Ngài, khinh thường giao ước và luật lệ của Ngài. Phần thứ hai trong sách Hosea là các lời răn đe và hình phạt. Chúng được diễn tả qua các lời báo trước ngày tàn của dân Israel, cuộc xâm lăng của quân địch với tất cả những hậu quả thương đau khốc liệt, bao gồm cả kiếp sống lưu đày xa quê cha đất tổ. Các hình phạt ấy được ngôn sứ trình bày sống động với tất cả nỗi đau buồn, âu lo, cay đắng, thê thảm trước thảm họa diệt vong. Phần thứ ba trong nội dung sách ngôn sứ Hosea là lời hứa trao ban một kỷ nguyên mới. Ngoài hai chương 1 và 14 ra, rất ít khi chúng ta bắt gặp tia sáng hy vọng này của kỷ nguyên mới. Trong chương 5 câu 15 tới chương 6 câu 3, người ta thấy bóng dáng niềm hy vọng ấy, nhưng nó phai nhạt ngay vì dân chúng không thật lòng hoán cải. Trong chương 11, các câu từ 7 đến 11, Thiên Chúa cảm động trước các hình phạt Ngài giáng xuống trên đầu dân chúng, nên hé lộ cho thấy niềm hy vọng đổi mới. Lời hứa trao ban kỷ nguyên mới cho dân trở thành sự thật vào phần cuối của sách, trong chương 14, các câu từ 2 tới 9.
Trên đây là nội dung ba phần trong sách ngôn sứ Hosea. Có thể tóm tắt các mấu điểm chính sứ điệp thần học của ông như thế nào, thưa cha?
Chúng ta có thể tóm tắt sứ điệp thần học của ngôn sứ Hosea trong vài điểm sau đây. Thứ nhất, lòng yêu thương nhân từ dịu hiền của Thiên Chúa đối với con người. Ngôn sứ Hosea đã khám phá ra sự thật này qua chính biến cố cuộc tình của đời ông. Ông yêu thương vợ tha thiết mặc dù nàng lăng loàn hư hỏng. Thế nhưng chính tình yêu mãnh liệt của ông đã hoán cải được vợ. Ông trao ban trở lại cho nàng một con tim của thời con gái. Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành, thánh thiện hay đẹp đẽ gì, mà chỉ vì Ngài muốn chúng ta trở nên tốt lành, thánh thiện và xinh đẹp vẹn toàn. Đúng thế, Thiên Chúa yêu thương chúng ta say đắm, như một người chồng yêu thương vợ mình. Ngôn sứ Hosea đã dùng biểu tượng tình yêu hôn nhân để diễn tả tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và dân Israel, giữa Thiên Chúa và con người. Khi đọc sách ngôn sứ Hosea, chúng ta gặp rất nhiều từ ngữ diễn tả tình yêu hôn nhân, diễn tả những tương quan mật thiết, những ý tứ chiều chuộng mà Thiên Chúa dành để cho con người. Thế nhưng song song, chúng ta cũng gặp những kiểu nói diễn tả thái độ sống ngoại tình, lăng loàn, bất trung của con người, luôn bị cám dỗ chạy theo các thần linh khác, lãng quên Thiên Chúa và xa rời Ngài. Đối với ngôn sứ Hosea, nguồn gốc của mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài là giao ước. Chính vì đã ký kết giao ước với Thiên Chúa, nhận Ngài làm Chúa của mình và chấp nhận luật lệ của Thiên Chúa, nên dân Israel có bổn phận trung thành tuân giữ giao ước và sống luật lệ ấy. Tuy nhiên, điều ngôn sứ Hosea muốn nhấn mạnh và đề cao ở đây đó là thứ tình yêu say đắm mà Thiên Chúa có đối với Israel, đối với loài người. Động lực chính yếu thúc đẩy và điều hành thái độ cư xử của Thiên Chúa đối với con người không phải là sự công bằng, cũng không phải là chuyện báo thù hay lợi lộc nào khác, mà là tình yêu, chỉ có tình yêu say mê, đến như mù quáng. Thiên Chúa yêu thương con người nên nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, kể cả những ngu dại của con người nữa. Thái độ yêu thương trìu mến nồng nàn, nhẫn nhục vô bờ và vô vị lợi ấy, được ngôn sứ Hosea diễn tả trong từ ngữ Do Thái gọi là Chesed, và đó là điểm thứ hai trong sứ điệp thần học sách ngôn sứ Hosea.
Để diễn tả ý niệm Chesed nói trên, ngôn sứ trình bày Thiên Chúa như một bà mẹ âu yếm con thơ. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy, ngôn sứ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một bà mẹ âu yếm chăm sóc nâng niu con mình, không hề rời con lấy nửa bước, cho con ăn, dạy con nói, tập cho con đi. Hay trong những lúc hiểm nguy trầm trọng đe dọa dân chúng, ngôn sứ trình bày Thiên Chúa dưới gương mặt của một người cha hiền từ đầy lòng thương xót, đang bật khóc nức nở trước đứa con hấp hối. Chính thái độ yêu thương nhân hậu này sẽ là thái độ Thiên Chúa sẽ dùng để phán xử dân Ngài, bởi vì Thiên Chúa chính là tình yêu nhân hậu. Tuy nhiên, Ngài cũng đòi buộc dân Israel, đòi buộc con người phải hiểu biết Ngài, trung thành tuân giữ giao ước và luật lệ của Ngài. Và đặc biệt lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa đòi buộc con người sống yêu thương nhân từ đối với những người khác. Như vậy, con người được mời gọi sống yêu thương nhân từ như Thiên Chúa. Đó cũng là nòng cốt sứ điệp tin mừng Đức Giê-xu thành Nazareth sẽ rao giảng sau này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Đứng gần mẹ.
Bạn thân mến, người ta thường nói, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai. Trước những đau khổ và khó khăn, người ta mới biết được ai là bạn thật sự của mình, mới biết ai chân thành thực sự, và mới biết mình thực sự là ai. Thời gian và thử thách giúp cho người ta nhận biết về chính mình và nhận biết được những người bạn xung quanh. Ngày trước, trong giờ Chúa Giê-xu chịu tử nạn, dưới chân thập giá, cùng với mẹ người còn có người môn đệ Chúa yêu và Maria Magdalena. Những người này đứng gần mẹ và họ đứng gần thập giá nơi treo Chúa Giêsu. Từ một tội nhân đến một vị thánh, Magdalena gắn bó với mẹ và gắn bó với Chúa. Ngày ấy người ta biết đến Magdalena với những điều xấu cô đã làm. Có lẽ cô đã có vài lần muốn thay đổi cuộc đời, nhưng định kiến xã hội, những tiếng xì xào bàn tán như một thứ rào cản vô hình khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Dường như một chút hy vọng mình có thể sống tốt hơn cũng bị cái xã hội nhiều điều tiếng ấy đè bẹp. Cho đến một ngày, cô gặp được Thầy Giê-xu. Trong cuộc gặp gỡ ấy, có một sự nhân hậu và bình an nào đó khiến cô thấy mình được đón nhận và được kỳ vọng. Có một người đón nhận con người quá khứ của cô, đón nhận cả sự tủi hổ và ước muốn hoán cải của cô, cho dù chỉ có một chút ít, và có một người vẫn hy vọng vào cô. Nhưng dưới chân thập giá, dường như hy vọng của cô sụp đổ. Gioan cũng đã sống trong những hy vọng về một cuộc đời sáng lạng khi được chứng kiến những quyền năng của những phép lạ và những lời nói khiến dân chúng thán phục của Thầy. Dưới chân thập giá, ông cũng tự hỏi về cuộc đời mình và cuộc đời Thầy Giê-xu thật nhiều. Các đồng bạn khác trong nhóm 12, kẻ thì bán Thầy vì mấy đồng bạc, những người khác thì trốn chạy vì hoảng sợ. Không biết Gioan có phải là môn đệ Chúa yêu mà tin mừng Gioan nói đến hay không, chỉ biết rằng người môn đệ ấy đang đứng dưới chân thập giá. Có thể ông đã sợ hãi, đã trốn chạy như các môn đệ khác. Nhưng trong lúc bàng hoàng nhất, trong lúc sợ hãi nhất, ông chạy đến với mẹ, và người mẹ can trưởng ấy đã đưa ông đến chân thập giá cùng với người thầy của mình để học bài học của sự đau khổ, bài học của thập giá, bài học của ơn cứu độ. Người ta thường nói với nhau, theo Chúa thì phải trung thành trên con đường vắt thập giá, hay nếu không có thập giá thì không phải là môn đệ Chúa Kitô. Nhưng đôi khi người ta quên mất rằng, trong giới hạn và yếu đuối của phận người, trong những khó khăn, những sợ hãi và thất vọng, người ta dễ nản lòng, dễ thoái thác, dễ chạy trốn. Nhưng nguy hiểm hơn cả khi người ta quên mất rằng có một người mẹ đồng hành cùng mình qua những chặng đường ấy. Đúng là giữa dòng đời đang bị văn hóa trọng tiền hơn trọng người, trọng quyền hơn trọng chính nghĩa, không dễ để ta sống là một con người, chứ đừng nói là một vị thánh. Nhiều khi đứng trước việc chọn lựa danh dự, quyền lợi và chút tiền còn con như 30 đồng bạc của Giuđa, người ta có thể bán rẻ linh hồn mình. Nhiều khi những đau đớn, những thất bại bất ngờ mà dòng đời đưa đẩy, người ta không còn muốn sống cho những gì mình đáng phải sống, những gì mình chọn lựa lúc ban đầu. Những lúc ấy, có lẽ ta nên học Gioan và Magdalena. Họ đã ở cùng mẹ. Người ta thường bảo, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Nhưng nắm lấy tương lai bằng cách nào bây giờ? Madalena chỉ cho ta cách thức đó, đứng gần mẹ, gắn bó với mẹ. Đúng là có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, nhưng cũng không phải không có những người biết đưa than trong những ngày đông. Giữa lúc mà dường như sự dữ đang chiến thắng, giữa lúc mà bầu trời tối đen như vào giờ thứ ba trong ngày thứ sáu tuần thánh, mẹ vẫn đứng đó. Giữa lúc dường như không ai còn dám và chẳng ai còn muốn theo Chúa Giê-xu nữa, những người đứng gần mẹ vẫn ở gần thập giá. Trong bản văn Hy Lạp, động từ đứng được đặc tả là đứng kiên vững. Mẹ đứng kiên vững với một niềm tin vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Dù không biết ngày sau Chúa phục sinh, mẹ vẫn kiên vững với lối sống của con mẹ, lối sống mà Chúa Giê-xu đã sống trong những phút giây trên thập giá. Lạy mẹ Maria, giữa những lời mời gọi chạy theo tiền tài, danh vọng, giữa những chọn lựa sống, ngay chính hay lừa lọc, gian trá, xin cho con biết gắn bó với mẹ. Giữa những lúc muốn gào thét, trả thù, oán hờn, và cả những khi dường như niềm tin bị đánh mất, xin cho con biết cầu nguyện, thinh lặng và đứng vững như mẹ. Xin cho những đau khổ và thất bại, lầm lỗi không làm con lạc xa con đường khiêm tốn và hiền lành của Chúa. Xin cho con biết hoán cải không ngừng và ước gì qua những khó khăn, con nhận ra những yếu đuối của con, nhưng cũng biết cách trở nên người bạn thật của Chúa. Và ước gì con cũng đứng vững bên anh chị em con trong những đau khổ của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.